thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 111 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 2. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai. Lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đang suy ngẫm về tội gian dâm là biểu hiện thứ nhất của đời sống thuộc về xác thịt mà sứ đồ Phaolô đã liệt kê trong phần Kinh Thánh vừa đọc. Trong bài học trước, chúng ta đã suy ngẫm về tội lỗi gian dâm trên phương diện niềm tin của xã hội trong thời bấy giờ, khi có quá nhiều người đang tin theo tôn giáo thờ nữ thần Diana. Điều đáng lo ngại là nữ thần này được tôn sùng và lại còn được xem là một biểu tượng của tình dục. Chính niềm tin lệch lạc mang tính nhục dục xác thịt như vậy rất dễ dàng trở nên một cám dỗ đối với đời sống của tín hữu hội thánh Galati. Sứ đồ Phaolô muốn các tín hữu Galati nhận ra rằng cho dù xung quanh có bao nhiêu niềm tin khác với biết bao hình thức thờ phượng đang rất dễ thu hút mọi người đi chăng nữa, thì cũng chỉ có một chân lý cứu rỗi duy nhất nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Chính Ngài là quà tặng và là con đường cứu rỗi duy nhất mà chính Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Ngoài ra, cho dù có những con đường mà loài người tưởng chừng như chánh đáng, nhưng cuối cùng thành ra nẻo sự chết mà thôi, theo Châm Ngôn chương 14 câu 12. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm tội lỗi gian dâm này trên phương diện đạo đức. Ý nghĩa của từ gian dâm mà sứ đồ Phaolô nêu ra ở đây chính là những mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, tức là những người đã có gia đình nhưng lại ngoại tình với người khác, hay còn là những mối quan hệ bất khiết, quan hệ tình dục giữa những người chưa bước vào hôn nhân với nhau. Đây là một tội lỗi hết sức ghê gớm trước mặt Đức Chúa Trời, cần phải dứt khoát loại bỏ ra khỏi đời sống con người nhất là những ai đã nhận biết lẽ thật cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để nhận biết cách rõ ràng hơn vì sao gian dâm là tội lỗi vô cùng bất khiết, nghịch lại với ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta cần trở lại trong ý nghĩa về hôn nhân ban đầu khi Ngài thiết lập và ban tặng cho loài người. Câu chuyện về hôn nhân đầu tiên được ký thuật trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 18 đến câu 25. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một cái xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Từ câu chuyện hôn nhân đầu tiên này cho chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập những nguyên tắc vô cùng quan trọng cho mối quan hệ hôn nhân giữa người nam và người nữ trên đất. Có hai nguyên tắc cơ bản mà chúng ta cần nhận biết. Trước nhất, hôn nhân là điều do chính Đức Chúa Trời thiết lập và ban cho loài người. Mối quan hệ đó hoàn toàn thánh khiết và rất tốt đẹp. Cả ông Adam và bà Eva đều cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa lòng khi nhận biết mình thuộc về nhau, hoàn toàn không thấy gì là đáng hổ thẹn khi bước vào trong mối liên hệ hiệp nhất của người nam và người nữ. Tuy nhiên, điều kiện để tận hưởng được hạnh phúc đó là cả hai phải chính thức bước vào hôn nhân trước sự chứng kiến của Đức Chúa Trời. Rõ ràng trước khi người nam là ông Adam và người nữ là bà Eva, kinh nghiệm được phước hạnh trong mối liên hệ hôn nhân này thì ban đầu xuất phát từ nhu cầu của họ. Kinh Thánh chép rằng Adam cảm biết sự trống vắng trong tâm hồn và cần có một người bạn đời để giúp đỡ mình. Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt. Vì vậy, Ngài quyết định tiếp tục dựng nên người nữ rồi đưa đến cùng Adam. Lập tức ông nhận biết đây chính là người thuộc về mình, theo câu 23. Rồi chính Đức Chúa Trời thiết lập cho họ trở nên vợ chồng khi phán rằng Adam và Eva sẽ trở nên làm một, hiệp nhất trong thân thể và bước vào trong mối liên hệ mới, theo câu 24. Cuộc sống hôn nhân thực sự bắt đầu, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và thỏa nguyện cho mối quan hệ thanh sạch này, theo câu 25. Và điều thứ hai, mối quan hệ hôn nhân đó chỉ dành riêng cho một người nam và một người nữ. Ngoài ra, không có đối tượng thứ ba nào thêm vào cả. Đồng thời, Kinh Thánh cũng ký thuật lại rất rõ ràng, hôn nhân đầu tiên được Đức Chúa Trời thiết lập giữa người nam là Adam và người nữ là Eva, chứ không phải giữa hai người đồng giới tính với nhau. Để giữ gìn nguyên tắc thánh khiết đó, cho nên khi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho ông Môi-se nhằm áp dụng trong mỗi đời sống hôn nhân của tuyển dân Israel thì đã quy định rõ, nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử, theo Lê Vi Ký chương 20 câu 10. Đây là hình thức xử phạt cao nhất, án tử hình, dành cho những ai dám vi phạm luật thánh khiết trong hôn nhân mà phạm tội ngoại tình với người khác không phải là vợ hoặc chồng của mình. Như vậy, trở lại với tội lỗi gian dâm mà sứ đồ Phao-lô đang trình bày với các tín hữu tại Ga-la-ti, ông muốn họ nhận biết rằng hãy mối quan hệ có liên hệ đến tình dục giữa con người với nhau mà vi phạm những nguyên tắc thánh khiết trong hôn nhân như trên thì đó là tội lỗi gian dâm. Tín hữu Ga-la-ti cần phải nhận biết rằng đó chính là biểu hiện của đời sống xác thịt cần phải tránh xa, nếu như không muốn đi đến hậu quả đau đớn trong đời sống thuộc thể cũng như thất bại trong nếp sống thuộc linh của mình. Bài học áp dụng. Hôn nhân vốn là món quà hết sức tốt lành của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Ngài muốn con người được kinh nghiệm phước hạnh ngọt ngào trong tình yêu giữa chồng và vợ qua hôn nhân. Nếu biết tuân giữ những nguyên tắc thánh khiết đó, thì con người sẽ nhận lãnh được hạnh phúc trong hôn nhân, tạo nên sự bền vững trong gia đình từ đó sẽ tiếp tục sản sinh ra những thế hệ tiếp nối thật tốt đẹp. Thế nhưng, với bản chất xấu xa của ma quỷ, hãy điều gì tốt đẹp mà Đức Chúa Trời muốn con người tận hưởng thì nó lại cố sức cám dỗ và hủy phá. Ngày nay, tội lỗi gian dâm mỗi ngày càng trở nên đầy dẫy khắp nơi. Con người xu hướng nuông chiều theo dục vọng của đời sống xác thịt, sa vào sự cám dỗ của ma quỷ mà phạm tội gian dâm cách kinh khiếp. Mỗi ngày, con người càng xem nhẹ ý nghĩa của hôn nhân. Đâu đó rất nhiều những tư tưởng chủ trương rằng không cần phải ràng buộc nhau trong hôn nhân. Chỉ cần đồng ý với nhau thì có thể sống chung như vợ chồng mà không cần đám cưới. Rồi nếu cảm thấy không phù hợp nữa thì chia tay. Tình trạng sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân phổ biến. Nhiều người cổ suý cho việc tự do quan hệ nam nữ khác nào những con vật sống theo bản năng. Chúng ta là con trai và con gái Đức Chúa Trời, không thể sống theo bản năng của con vật để phạm tội gian dâm. Bên cạnh đó, có những đôi vợ chồng tuy đã đồng ý bước vào hôn nhân nhưng lại xem nhẹ mối quan hệ này, để rồi khi có những bất đồng nào đó thì sẵn sàng tìm đến những mối quan hệ ngoài hôn nhân bằng những cuộc tình vụng trộm. Tội lỗi gian dâm qua hình thức ngoại tình này đang trở nên một hồi chuông báo động trên toàn thể nhân loại. Là con dân Chúa, chúng ta cần phải tỉnh thức tránh khỏi sự cám dỗ đó, nhờ sự hướng dẫn của Kinh Thánh để bước vào hôn nhân theo nguyên tắc thánh khiết theo lời Chúa dạy, tận hưởng được phước hạnh Chúa ban trong hôn nhân, qua đó cũng làm sáng danh Chúa qua chính nếp sống đạo đức thánh sạch của mình. Lời Chúa dạy, mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình, theo thư Hebrews chương 13 câu 4. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 112 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thay ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù. Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn, chết thế cho tôi ở trên thập hề. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời được cần Chúa mãi.